Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học sách Khải Huyền, chúng ta đang ở trong đoạn số 7 và hôm nay đến bài số 123. Bài học hôm nay là phần 3 của bài Ân Điển Trong Đoán Phạt, và chúng ta đang học về sự mặc khải mà sứ đồ Giăng được ban cho về hàng hà sa số những người được cứu trong thời gian đại nạn, và đây cũng là những người bị tuận đạo trong thời gian này. Sự mặc khải này bày tỏ cho chúng ta về bản chất của Đức Chúa Trời trong sự phục hồi liên hệ với dân Israel là dân Do Thái, sự Chúa sử dụng họ trong việc truyền rao tin lành cứu rỗi khắp nơi trong thời gian khó khăn này. Cho nên trong phần 3 của bài học Ân Điển Trong Đoán Phạt, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ về sự mầu nhiệm của sự cứu rỗi trong cơn thạnh nộ đoán phạt trên đất và về những người bị tuận đạo trong thời gian hầu việc Chúa giảng tin lành khắp nơi. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong sách Khải Huyền đoạn số 7, từ câu 9 tới câu số 17. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão, cùng bốn con sinh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng trước trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chúng ta trở lại với sứ đồ Giăng trong sự mặc khải mà ông được ban cho về những gì xảy ra trên thiên đàng trước khi ấn phán xét thứ bảy được thi hành trên đất. Ông viết, sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Trong khải tượng này, sứ đồ Giăng cho chúng ta thấy sự kết hợp giữa ngày đại nạn, ngày lớn và kinh sợ của Đức Giê-hô-va và ngày cứu rỗi, ngày của ân sủng ban cho đầy trọn. Vì sẽ có một sự phục hưng lớn chưa bao giờ có toàn trái đất. Một sự cứu rỗi sẽ ban cho từng giống dân, từng quốc gia, từng thứ tiếng trên toàn trái đất, trên toàn cõi hoàn cầu. Số người được cứu sẽ là vô số, không ai đếm được. Đây là mùa gặt cuối cùng trước khi ấn thứ bảy được mở ra và Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong những phần trước của bài học Ân Điển Trong Đoán Phạt, chúng ta đã học với sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn thứ 11 để giải thích về chương trình của Đức Chúa Trời liên hệ tới dân Israel và đã đi đến một kết luận, đó là dân Israel sẽ được Chúa cứu và phục hồi trở lại, như trong đoạn 11 câu 23 tới câu 27. Về phần họ, nghĩa là về phần Israel, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Chúng ta sẽ thấy rằng có một sự bùng nổ của ân điển trong ngày cuối cùng ban cho đặc biệt là dân Israel. Phaolô viết tiếp, cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Đây là lời tiên tri, lời hứa của Đức Chúa Trời, và đây là lời sẽ được thành tựu trong ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời sẽ cứu toàn thể dân Israel là số người còn sót lại. sự cứu rỗi, sự chọn lựa dành cho dân Israel và đem lại kết quả cho toàn cả thế gian. Đó là rất nhiều người tin Chúa. Đức Chúa Trời bảo đảm bằng cách đóng ấn trên 144.000 người Do Thái để họ không bị giết nhưng sẽ sống trong thời gian đại nạn để rao truyền tin lành. Kết quả là vô số người từ mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng sẽ được cứu trong thời gian đại nạn. Ở đây, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng đó là từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng để cho thấy rằng sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người trong thời cuối cùng, tất cả mọi nơi trên thế giới. Trong tất cả dòng họ, Chúa chọn cứu một số rất đông, bảo đảm rằng không có nước nào thiếu, không một chủng tộc nào thiếu, không tiếng nói nào thiếu, không có dân tộc nào, không có nơi nào trên thế giới mà Đức Chúa Trời không ban cho cơ hội để được cứu. Sứ đồ Giăng viết tiếp, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, đứng trước trung tâm điểm của thiên đàng, đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời. Đây là những người được cứu đã mang tên của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ họ được đứng trước ngôi của chiên con để suy tôn Ngài. Chúng ta chú ý đến trọng tâm của sự ca ngợi và thờ phượng trên thiên đàng. Tất cả muôn muôn người được cứu trong cơn đại nạn. Câu số 10, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sấp mặt xuống trước ngôi, thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Trọng tâm của sự suy tôn thờ phượng là Đức Chúa Trời và cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta là chiên con. Và lý do suy tôn sự thờ phượng là sự cứu rỗi đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Lời tuyên bố suy tôn của thiên đàng về sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về chiên con nghĩa là công cuộc cứu rỗi từ đầu đến cuối là do ba ngôi Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị và thực hiện. Đức Chúa Trời hoàn toàn chủ động trong mọi công việc cứu rỗi, không tùy thuộc một tí nào trên con người. Con người đáp ứng và nhận lãnh sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh thêm, đây là sự cứu rỗi thuộc về chiên con. Vì từ trong lòng Đức Chúa Cha, qua quyền phép của Đức Thánh Linh và qua sinh tế của chiên con mà sự cứu rỗi được thực hiện cách toàn vẹn và trọn lành. Hình ảnh tể trị ngay trong sự cứu rỗi được trình bày rõ ràng trong sự mặc khải này. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi. Đức Chúa Trời ngự trên ngôi và thực hiện sự cứu rỗi màu nhiệm và đời đời trong uy quyền của Chúa. Đó là nguồn cội của sự cứu rỗi, ra từ ba ngôi Đức Chúa Trời, ra từ ngai thánh của thiên đàng. Vì sự cứu rỗi màu nhiệm lớn lạ, cho nên cả thiên đàng suy tôn bái phục Chúa là đấng ban cho sự cứu rỗi này. Hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về các trưởng lão cùng bốn con sinh vật trong đoạn 4 và đoạn 5 trước đây của sách Khải Huyền, trong sự thờ phượng chiên con khi Ngài lấy tờ khế ước phán xét trong tay để thực hiện sự thâu lại thẩm quyền cai trị thế giới. Các trưởng lão đại diện cho hội thánh và các con sinh vật đại diện cho tất cả vật thọ tạo. Bây giờ tất cả các thánh đồ, tất cả các thiên thần, tất cả các vật thọ tạo trong thế giới siêu nhiên quỳ xuống trước ngôi thánh Đức Chúa Trời và thờ phượng. Các thiên sứ không kinh nghiệm sự cứu rỗi, nhưng thấy được kinh nghiệm này khi các người thánh của Chúa ca tụng, suy tôn, thì các thiên thần cũng hòa đồng trong sự thờ phượng. Vì sự nhiệm màu của sự cứu rỗi bởi ân điển là điều các thiên sứ trên trời hằng trông mong để được hiểu rõ ràng hơn, như Phi-e-rơ đã nói trong đoạn 1 câu 10 tới câu 12. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Thiên sứ ước ao xem thấu sự màu nhiệm của sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời và đến từ chiên con. Và bây giờ thấy được kết quả sắp thành đầy trọn vì ngày của Chúa đã đến gần để gói trọn sự cứu rỗi và làm sạch tội trên đất. Cho nên được chứng kiến kết quả vĩ đại của sự cứu rỗi trong ngày đại nạn thì đồng hòa thanh tiếng ca tụng tôn vinh. Cho nên lời ca tụng rền vang cả thiên đàng. Amen! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen! Đám đông người từ mọi sắc dân, mọi nước, mọi thứ tiếng này hiện đang ở trên thiên đàng, dầu thời điểm còn là trong cơn đại nạn. Làm thế nào trong thời gian 7 năm đại nạn, lại có một số người rất đông, hằng hà, xa số không đếm được, có mặt ở thiên đàng để thờ phượng quan ngôi của Chúa. Trong sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng, đây cũng là điều được nêu lên, câu số 13. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Làm thế nào để đám đông muôn muôn người này có mặt trên thiên đàng? Kinh Thánh trả lời qua câu hỏi của người trưởng lão, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Chúng ta để ý về định nghĩa của đám đông vô số người này, họ là ai? Kinh Thánh trả lời, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn. Như chúng ta đã học, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mở 6 ấn đổ cơn thành nộ của Ngài trên đất một cách khiếp kinh và dữ dội. Còn một ấn thứ 7 nữa thì sẽ chung cuộc lịch sử của con người, nghĩa là thời gian đại nạn hiện bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn. Thì làm sao họ có thể ra khỏi cơn đại nạn để đứng trên thiên đàng trước ngôi của Chúa? Trả lời, họ là những người tuận đạo. Sự phán xét của Đức Chúa Trời vẫn đổ ra chung quanh, Antichrist vẫn đang tung hoành, họ là những người bị giết chết. Có lẽ một phần lớn từ sự bắt bớ, nhưng những người khác có lẽ chết vì tai ương, dịch lệ, tai vạ, chung số phận với thế gian. Chúng ta đã nghe qua và hiểu giá trả của đức tin cho những người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Đây là giá trả rất lớn, trả bằng chính máu huyết của họ, bằng chính sự sống của họ. Trong đoạn 6 trước đây, ở dưới ấn thứ 5, sứ đồ Giăng đã được mặc khải về sự bắt bớ đạo kinh khủng trong thời của Antichrist và rất nhiều người tin Chúa phải tuận đạo. Khi linh hồn của những người này chết về thiên đàng, thì họ được sắm sẵn một chỗ để chờ đợi. Và lời cầu nguyện của họ cho thấy sự bắt bớ, thù nghịch, truy nã với người tin Chúa rất là cấp bách và gấp rút. Có một sự chờ đợi ao ước khắc khoải để được vượt ra khỏi, và chắc chắn là một số rất lớn của những người được cứu này bị giết, bị chết vì đức tin. Và họ được ban cho một áo trắng và khuyên chờ đợi cho đến khi đủ số người được cứu và tuận đạo. Bây giờ, thời điểm đã gần đến cuối và số người cũng gom lại đầy đủ để mọi sự được kết thúc. Đoạn 6 câu 9 tới câu 11. Khi chân con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chiên con mở ấn thứ 5 như chúng ta đã học, ở dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Ở đây chúng ta chú ý hướng về những người tuận đạo bị giết trong thời gian đại nạn và nhấn mạnh đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và lý do của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian. Chúng ta đã học về 6 ấn đã được mở ra để thi hành sự đoán phạt của chiên con trên thế giới. Thì trong thời gian đoán phạt này, có một sự bắt bớ dữ dội trên toàn thế giới về những người tin Chúa. Sự bắt bớ đạo sẽ xảy ra cách kinh khủng trên toàn thế giới. Dữ kiện này đánh dấu ngày tận diệt thế gian sẽ không còn trì hoãn nữa. Và bây giờ trong đoạn số 7, chúng ta thấy ngày đó đang kết thúc cách rõ ràng. Dữ kiện quan trọng này sẽ xảy ra vào giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi đến thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi sự chú ý để hiểu vấn đề trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Lời tiên tri Daniel đã báo trước là gì? Chúng ta đã học trước đây về lời tiên tri này, gọi là lời tiên tri 70 tuần lễ, hay là lời tiên tri về thời khóa biểu của những sự diễn tiến sẽ xảy đến trong ngày tận thế, thì chúng ta đã thiết lập những mốc nối thời gian như sau. 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu từ khi Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo thế giới và thiết lập hiệp ước bảo đảm hòa bình cho nước Israel là nước Do Thái. Và chúng ta học rằng khi đại chiến thế giới bắt đầu vì sự xâm lăng của liên bang miền Bắc đánh vào nước Do Thái, thì Antichrist đem quân đội của khối cộng đồng Âu Châu vào trong miền Trung Đông, trước là để bảo vệ hiệp ước với Do Thái, nhưng sau đó chiếm đóng cả vùng đất này. Và đến giữa 7 năm, tức là sau 3 năm rưỡi, thì Antichrist làm một điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi là sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Đây là điều tiên tri Daniel ghi lại trong đoạn 9 câu 27. Người, tức là Antichrist, sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, cả hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta cũng nhắc lại, đó là tiên tri Daniel cho chúng ta biết thêm, sau khi khối Hồi giáo miền Nam dưới sự điều động của Ai Cập tấn công Antichrist khi quân đội của ông đang chiếm đóng vùng Trung Đông, thì Antichrist thắng hơn khối liên bang Hồi giáo này, nhưng khi thắng hơn thì ông làm sự gớm ghiếc mà Kinh Thánh đã đề cập tới. Daniel đoạn 11 câu 30-31. Người sẽ tức giận nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Người sẽ trở về và coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Sự gớm ghiếc này là gì? Đó là Antichrist, lúc bây giờ là lãnh đạo thế giới, sau khi chinh phục nhóm liên bang miền Bắc và đánh bại khối miền Nam, thì vào đền thờ tại Jerusalem làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt buộc cả thế giới phải thờ phượng mình là Đức Chúa Trời. Đây là lúc Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình trong thế giới và Kinh Thánh giải thích qua sứ đồ Phaolô trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 3 câu 4. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Antichrist là người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch. Ông làm gì? Ông ngồi trong đền Đức Chúa Trời, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới phải thờ lại mình như là Đức Chúa Trời. Và khi Antichrist làm điều này, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới tôn thờ, thì cả thế giới sẽ hùa theo. Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình, thì thế giới ủng hộ và đi theo. Vì đây là quyền lực của quỷ Satan làm việc trong lòng gian ác tội lỗi của con người và trong hệ thống chính phủ của các nước toàn cầu. Nhưng sự thờ phượng của Antichrist cũng là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới. Vì khi con người đã chọn lựa rõ ràng rằng từ khước Đức Chúa Trời và đi theo ma quỷ, Antichrist, Satan, thì không còn gì ngăn chặn lại phần kế tiếp của sự phán xét của Đức Chúa Trời kết thúc trên lịch sử nhân loại. Nhưng trong thời gian này, như chúng ta đã học, khi Chúa phục hồi lại dân Israel và sai phái 144.000 người để giảng tin lành, thì sự cứu rỗi cũng được ban cho rất nhiều trên toàn trái đất. Và kết quả của Antichrist đòi hỏi tất cả thế giới phải thờ phượng mình là Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi ban cho toàn dân trên đất, mọi nước, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc, thì có một sự bắt bớ, sát hại rất kinh khủng đối với những người tin Chúa trên khắp cả hoàn cầu. Sách Khải Huyền cho biết rằng sự thờ phượng Antichrist chính là sự thờ phượng Satan, và dùng hình ảnh của con rồng để nói về Satan và con thú, về Antichrist, và bày tỏ một sự bắt bớ, hệ thống kinh khủng từ chính quyền của thế giới. Đoạn 13 câu 4 câu 8. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúng ta thấy rõ ràng Antichrist được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nghĩa là các thánh đồ, như trong ấn thứ 5 nói, sẽ phải tuần đạo đúng theo con số mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Và ở đây, vô số người sẽ bị giết vì đức tin. Như trong đoạn 7 chúng ta vừa nghe, vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Họ là những người được cứu, nhưng họ cũng là những người tuần đạo. Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai, bởi đâu mà đến? Trả lời, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Nghĩa là đây là những người đã bị giết trong thời gian bắt bớ dưới tay Antichrist, trong thời gian đại nạn, vô số người từ mọi nước, mọi nơi, mọi dân tộc. Nói về những người tử đạo, vô số không đếm được, ra từ khắp cả mọi nơi, mọi thứ tiếng, mọi nước. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời sẽ cứu tất cả những người mà Ngài quyết định sẽ cứu, và nói theo khía cạnh của con người, tất cả ai bằng lòng tin, sẽ không ai mất cơ hội, dầu là trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả trong thời gian đại nạn. Nhưng sự xưng nhận đức tin trong thời gian đại nạn có nghĩa là sự chết chắc chắn. Khải Huyền đoạn 13 chúng ta đã đọc, nói rằng ai không thờ phượng Antichrist thì sẽ bị giết. Giá của đức tin sẽ là chính huyết mình đổ ra. Bởi vì thế, vấn đề đóng ấn cho 144.000 người ở trong đoạn số 7 mà chúng ta đang học là một điều hết sức quan trọng. Không phải tất cả mọi người đều sẽ bị giết. Cơn đại nạn đổ xuống cho tất cả trên toàn trái đất, thiên tai, chiến tranh, chém giết, bệnh tật, đói kém, và trên con dân Chúa, sự bắt bớ tàn hại của Antichrist. Và khi trong đoạn số 7 nói về những ơn phước ban cho những người tuận đạo này, đó là chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng nó đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mắt chúng. Thì chúng ta thấy tóm tắt đời sống của những người tín đồ trong thời gian đại nạn, những người tin Chúa cực kỳ khó khăn. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Nghĩa là họ đã đi qua đói kém, họ đã bị ruồng bỏ, những nhu cầu căn bản của đời sống họ không thể nào đáp ứng được. Nói về những nhu cầu căn bản của đời sống thì họ không có ăn và nước cũng không có để mà uống, vì sông ngòi sẽ bị hư thối và không còn nước uống nữa. Rồi họ không có chỗ ở, họ bị đuổi đi, họ phải trốn chui, trốn nhủi trong rừng, trong đồng vắng, trong hang hố. Cho nên chúng ta thấy hoàn cảnh sống của họ trước khi họ bị bắt giết, họ đói khát dưới sự bắt bớ. Vì chúng ta nhớ rằng chỉ có những người thờ phượng Antichrist mới có thể mua bán, làm lụng, nhận lãnh thức ăn trong thời gian của 7 năm đại nạn. Người tín đồ của Chúa sẽ bị loại ra ngoài hệ thống này và sẽ bị đói khổ, thiếu thốn, cùng cực. Hơn nữa, khi nói rằng cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, thì đây là một cách nhắc lại rằng họ là những người trốn chạy sự bắt bớ của chính quyền và những người quen biết. Họ phải trốn chui, trốn nhủi như người trốn trong sa mạc, hang hố, không có chỗ nào sống dưới ánh mặt trời. Và có nhiều tang thương, khó khăn, khổ nạn trong những ngày bắt bớ cùng cực này, cho nên sự buồn lo, khóc lóc, cơ cực, khó khăn đánh dấu đời sống của họ, dầu họ vẫn giữ được đức tin. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mắt chúng. Họ đã sống trong thiếu thốn, lang thang và đầy nước mắt, tìm cách để tránh khỏi cơn bắt bớ dữ dội của Antichrist. Trong sự mặc khải về ấn thứ 5, Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết lý do của sự tàn sát bắt bớ này. Câu số 9, khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Tại sao họ bị giết? Vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chính Sứ đồ Giăng trong khi viết thơ Khải Huyền thì cũng đã kinh nghiệm điều này khi ông bị bắt bớ và bị đày ra nơi đảo Patmos. Ông viết trong đoạn 1 câu 9, tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmos vì lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Dưới áp lực của sự bắt bớ khó khăn, của máu huyết tuận đạo, của sự lưu đày đức tin, thì những thánh đồ sống đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong lời Kinh Thánh, và họ can đảm đối diện với hậu quả của đức tin, họ phải trả giá khủng khiếp cho đức tin của mình. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là một sự tranh chiến của đức tin giữa lời Chúa trong dân sự Ngài và Satan là người muốn bắt phục tất cả mọi người trên đất qua sự thờ phượng Antichrist. Và đặc biệt sự bắt bớ này chú ý tới dân Israel, dân sự Chúa, và vì thế cho chúng ta hiểu rằng sự đóng ấn của 144.000 người là điều hết sức quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Khải Huyền đoạn 12 câu số 17, con rồng giận người đàn bà, tức là Israel, con rồng tức là Satan, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, nghĩa là những người tin Chúa. Họ là ai vậy? Là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là đức tin tóm tắt một lần nữa trong câu vì lời của Đức Chúa Trời và vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Đó là sự phân biệt rõ ràng của những người tin Chúa trong cả một hệ thống đang nổ bùng ở trong sự bắt bớ giết chóc đạo Chúa cách dữ dội. Khải Huyền một lần nữa trong đoạn 20 câu số 4 cho chúng ta thấy về sự bắt bớ kinh khủng trong thời gian này. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Ai là những người bị chết chém? Người tuận đạo trong thời gian đại nạn. Bị giết vì sao? Vì lời Đức Chúa Trời và vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Tất cả những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy sự trung tín, can đảm, cương quyết và giá trả của những người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Họ đã phải sống chết trên lời của Chúa. họ phải sống chết trên việc giảng tin lành. Đây là những người tuận đạo bởi vì họ trung tín với Chúa và lời Ngài, dầu phải trả giá cao là bao nhiêu. Ở đây họ trả giá cao trọng hơn hết của một người tin Chúa, đó là chính sự sống của mình cho đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ trở lại phần Kinh Thánh này một lần nữa để chiêm nghiệm phước hạnh mà Chúa ban cho những người Chúa cứu ra từ cơn đại nạn. Đây là sự cứu vớt cuối cùng, đây là mùa gặt kết thúc. Vì sau ấn thứ bảy, ấn phán xét được mở ra, nghĩa là qua bảy tiếng kèn và bảy bát thành nộ, thì lịch sử con người sẽ chấm dứt. Cơ hội đáp ứng với ân điển cũng không còn, và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng hình ảnh phước hạnh ngập tràn, ân sủng bày tỏ cho những người được cứu ngay trong thời điểm cuối cùng. Ấy vì đó mà chúng được đứng trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt nơi mặt chúng.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.